Cho nên nhất định là trước đoạn phiền não. Trong phiền não quan trọng nhất, một cái bố thí, một cái nhẫn nhục. Các vị đọc kinh Kim Cang, kinh Kim Cang tôi học qua ở Đại Trung, rất nỗ lực học tập, tôi nhớ được thời gian là 1 năm. Bố thí là buông xả, bạn phải có thể buông xả. Trong đó giảng 6 ba la mật, hai thứ này giảng được rất nhiều. Giảng được nhiều nhất chính là rất quan trọng. Trước tiên, bạn phải có thể buông xả được. Kế đến, phải có lòng nhẫn nại. Bạn phải có thể nhẫn nại được. Sau đó, bạn mới có thể có tiến bộ, mới có tinh tấn, mới có thiền định, mới có trí tuệ. Cho nên bạn không thể buông xả. Bạn không thể giữ quy củ. Trì giới chính là giữ quy củ, chính là thủ pháp. Bạn làm sao có thể thành tựu? Sáu ba la mật, chúng ta phải thực tiễn. Mọi thứ không thể buông xả, không được. Không thể vào cửa. Lão sư chọn học trò, thực tế mà nói, chính là chọn 2 điều kiện này. Bạn có thể buông xả, bạn có lòng nhẫn nại, con người này liền có thể dạy nên. Ngài liền muốn chọn lấy để bồi dưỡng bạn, để giúp đỡ bạn, để thành tựu bạn. Không có được 2 điều kiện này, duyên không chín mùi. Họ chính là muốn giúp đỡ, cũng không thể thành tựu. Vì sao vậy? Bản thân bạn không đầy đủ điều kiện. Rất quan trọng, cho nên nhất định là trước đoạn phiền não. Lục độ chính là đoạn 6 cái phiền não của chúng ta. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Tất cả chúng sanh 6 phiền não lớn, Phật dùng 6 cái phương pháp này để đối trị. Bố thí, độ sang tham. Phàm phu 6 cõi tâm tham nặng. Khi chưa có được thì hy vọng có được. Sau khi có được rồi lại không thể buông xả. Bỏng sẻn. Sang tham là gì? Sang tham là ngã quỷ. Người xưa thường nói, giữ quỷ tố hoặc kế. Lời nói này là ý gì vậy? Ngày ngày là trải qua đời sống của quỷ, ngày tháng của quỷ. Sang tham là quỷ. Hiện tại là trải qua ngày tháng của quỷ, tương lai sau khi chết rồi họ đi làm quỷ. Bố thí độ sang tham. Bố thí là dạy bạn buông xả tất cả. Tôi từ nhỏ không có học Phật, tôi ở thích đọc sách, rất là thích sách. Tôi đi đến Đại Trung, lão sư Lý lúc đó cũng vừa xây thư viện Từ Quang, vẫn còn đang thời gian trù bị. Tôi đến Đại Trung gặp ông bảo tôi đến thư viện. Tôi thu tập vẫn còn một số sách, tôi đem tất cả sách mà tôi thu tập được toàn bộ quyên tặng cho thư viện. Tôi có thể buông xả, thứ ưa thích nhất tôi có thể xả ra. Cho nên bạn phải thực tiễn, phải có hành động để biểu hiện. Chân thật có thể buông xả được. Cho nên lão sư Lý sau khi gặp mặt tôi quyên hiến những số sách đó làm công quả ở cái thư viện này. Ông liền rất lưu ý, chân thật phát tâm muốn học. Trì giới, giữ pháp, quyết định y giáo phụng hành. Lão sư dạy thế nào thì chúng ta làm thế đó. Cho nên khi tôi nhập môn, trước tiên ông cho tôi 3 điều kiện, tôi đích thực tuân thủ. Điều kiện thứ nhất, tôi đã nói qua với các vị, chỉ có thể nghe một mình ông giảng kinh nói pháp. Ngoài ông ra, bất cứ đại đức xuất gia tại gia giảng kinh nói pháp đều không được phép nghe. Tôi phụng hành. Các pháp sư đại đức khác giảng kinh đều không được phép nghe. Vì những việc thị phi khác còn có thể được nghe sao? Càng không được phép nghe. Chỉ nghe một mình ông. Điều kiện thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, sách của tôi xem, không luận xem sách gì, phải thông qua đồng ý của ông. Lão sư chưa đồng ý, bất cứ sách gì đều không được xem. Điều kiện thứ ba, tất cả những gì tôi học ngày trước đều không thừa nhận, một mực phế bỏ. Phải theo ông học lại từ đầu. Đây là trì giới. Hoàn toàn tuân theo phương pháp dạy bảo của ông mà làm. Thành thật trung thực, chúng ta mới có thành tựu. Ông dạy bạn, nếu bạn không chịu nghe, vậy thì không còn cách nào, không cách gì dạy được. Pháp sư Diễn Bồi, nơi đây là bạn cũ của tôi, đã giảng sanh rồi. Ông rất là đáng tiếc. Khi lúc ông còn làm sa di, ông là đồng niên xuất gia. Thân cận lão pháp sư Đế Nhàn. Đây là nhất đại cao tăng của nhà Thanh, đầu Dân Quốc. Ông nói với tôi, lão pháp sư Đế Nhàn cũng là có 3 điều kiện này đối với ông. Đến sau này chúng tôi mới hiểu rõ, 3 điều kiện này là tổ sư nhiều đời truyền lại nhau. Xem thấy, vì học trò này có thể dạy thành, có thể bồi dưỡng, dùng cái giới luật này để hạn chế bạn. Nếu như không thể dạy thành, không thể bồi dưỡng, không hề có điều kiện này. Tôi lắng nghe qua các bạn học ở Đài Trung, lão sư chưa từng có yêu cầu đối với họ như vậy, chỉ đối một mình tôi. Vì sao không đối với người khác? Đối với tôi có thể tuân thủ, người khác không thể tuân thủ. Bạn yêu cầu họ trước dân sau trái, họ không làm được. Lão sư có trí tuệ thông minh, bạn không làm được, không hạn chế bạn. Bạn chịu làm, hạn chế bạn. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn cũng yêu cầu Pháp Sư Diễn Bồi. Pháp Sư Diễn Bồi ở nơi Ngài Đế Nhàn vẫn chưa đến một năm, thì mở đường chạy mất. Lén lén mà đi. Đi đến nơi đâu vậy? Chạy đến thân cận Pháp Sư Thái Hư Nam Phổ Đà Hạ Môn. Pháp Sư Thái Hư thành lập Phật Học Viện. Ông khởi cái tâm này, chạy đến thân cận Pháp Sư Thái Hư. Pháp Sư Thái Hư dạy học hoàn toàn khác với Pháp Sư Đế Nhạc. Thái Hư là tân phái, chọn lấy loại chế độ giáo học của phương Tây, mở ra rất nhiều khóa trình, mời rất nhiều thầy giáo, chính là Phật Học Viện hiện tại. Giáo học của lão Pháp Sư Đế Nhàn là sự truyền thừa từ xưa đến nay. Cho nên tôi từ trong sư thừa mà học ra được, không phải từ trong Phật Học Viện ra. Sư thừa, lão sư nhất định phải gánh lấy trách nhiệm đối với học trò. Chỉ cần học trò chịu học, không chịu học gì thì không còn cách nào. Chịu học, lão sư chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với học trò. Cái ân đức này to lớn. Cho nên đều là từ đoạn phiền não mà bắt tay vào. Sau khi phiền não đoạn rồi, mới có năng lực học pháp môn. Chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử ở trong hội của Bồ Tát Phổ Hiền, giới định huệ tam học thành tựu. Huệ vừa khai, lão sư sẽ không hạn chế bạn. Ra đi, phải mau ra đi, đi tham học đi. Bất cứ người nào giảng cũng đều có thể nghe được, bất cứ sách nào đều có thể xem, hoàn toàn mở rộng. Tại vì sao về trước không mở rộng? Vì về trước bạn không có năng lực phân biệt phải quấy. Sợ sau khi bạn tiếp xúc, bạn bị người mê hoặc. Hiện tại bạn có năng lực phân biệt chân vọng, phân biệt tà chánh, phân biệt phải quấy, phân biệt thiện ác. Chỉ cần có năng lực này, bạn ra đi, đi tham học. Người xưa gọi là xuất sư. Bạn có năng lực thì được, hiện tại gọi là tốt nghiệp. Không có cái năng lực này, không tốt được nghiệp. Có cái năng lực này mới có thể tốt nghiệp. Lão sư đừng để bạn ra đi, sẽ không giữ bạn lại thêm một ngày. Vì sao vậy? Giữ thêm bạn lại một ngày là có lỗi với bạn. Cho nên ở dưới hội của lão sư thành tựu cái gì? Căn bản trí. Ra đi tham học, viên mãn hậu đắc trí. Trí tuệ của bạn mới chân thật viên mãn. Vào lúc đó mới pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì vậy, trí tuệ chưa khai mở, không thể học nhiều pháp môn. Học nhiều pháp môn nhất định có chướng ngại. Đây là phát tâm Bồ Đề. Từ trên sự mà nói, phải học pháp môn, đoạn phiền não học pháp môn. Cần phải nâng cao cảnh giới của chính mình. Phải không ngừng nâng cao. Cho nên sau cùng, Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành. Bạn chính mình không thể đem cảnh giới của chính mình từ từ nâng lên cao. Bạn không có được thọ dụng chân thật. Thọ dụng chân thật hoàn toàn ở nâng cao cảnh giới. Vào lúc này, học Phật mới pháp hỷ sung mãn. Hôm nay chúng ta nhận được của một đồng tu viết cho tôi một tấm giấy. Người nào đó truyền cho tôi cũng không biết được. Chính là họ nói, niệm Phật niệm được rất là phiền não. Thường hay nghe được tôi nói niệm Phật pháp hỷ sung mãn, cái pháp hỷ này của họ không thể khởi lên được. Ngày ngày sanh phiền não. hỏi tôi phải làm sao? Vẫn là lão thật trung thực mà niệm. Tại vì sao có phiền não? Vọng tưởng tạp niệm của bạn quá nhiều, công phu của bạn không có lực. Niệm Phật phải buông xả. Pháp sư niệm Phật đường, pháp sư lãnh đạo niệm Phật đường gọi là đường chủ. Đường chủ mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở đại chúng buông bỏ vạn duyên, buông bỏ thân tâm thế giới, đề khởi một câu Phật hiệu. Đây là lời cảnh sách. Một mặt niệm Phật, một mặt trong lòng vẫn có vướng bận, còn có lo lắng, còn có vọng tưởng, công phu của bạn làm sao có thể có lực? Sự việc có quan trọng hơn, bước vào niệm Phật đường rồi, đều phải buông bỏ. Không nên nghĩ đến nó, đợi sau khi ta niệm Phật xong rồi, hãy nghĩ tiếp, làm việc tiếp. Bạn đi ra liền có trí tuệ, chưa bước vào niệm Phật đường, làm sự việc này, có nghĩ thế nào cũng rất khó. Sau khi niệm Phật ra nghĩ lại, vừa nghĩ liền thông suốt, sự việc liền làm xong. Thế nhưng, bạn một mặt niệm Phật, một mặt lo nghĩ, Phật cũng niệm không được tốt, sự việc cũng nghĩ không được tốt. Bạn hai bên đều sai. Cho nên đồng tu niệm Phật phải ghi nhớ, khi niệm Phật, sự việc lớn bằng trời cũng phải buông xả, đều không để ý đến nó. Sau khi thời khóa, niệm Phật xong rồi, rời khỏi niệm Phật đường, đáng làm sự việc gì thì đi làm việc đó. Có như vậy, bằng niệm Phật cũng niệm được tốt, làm việc cũng làm được tốt. Hai bên đều được tốt. Nhất định không thể hợp chung lại với nhau. Khi làm việc lại muốn niệm Phật, sự việc cũng sẽ làm được khẩn trương, làm sai. Khi niệm Phật nghĩ đến công việc, Phật hiệu cũng niệm không có lực. Cho nên vẫn là không như Pháp. Như Pháp nhất định được Pháp hỷ sung mãn. Nếu như lại có mê hoặc, nghe kinh. Nghe kinh là đoạn nghi sanh tính, chuyển nghi thành ngộ. Cho nên không thể không nghe kinh. Cái đạo tràng này của chúng ta thù thắng chính là mỗi ngày có giảng kinh, có niệm Phật. Tuy là giảng kinh, mỗi ngày chỉ có 2 giờ đồng hồ. 2 giờ đồng hồ đối với căn tánh hiện tại của chúng ta đích thực không đủ. Chúng ta muốn công phu có lực, mỗi ngày chỉ ít phải có 4 giờ giảng kinh. Thế nhưng người thông thường mỗi ngày phải tìm 4 giờ nghe kinh gần như là không thể. Mỗi người đều có gia đình, có công tác, làm gì có thời gian nhiều đến như vậy. Tận lực tìm thời gian rảnh rỗi phải nghe kinh nhiều. Lý không thể không tường tận, sự không thể không rõ ràng. Lý sự đều tường tận, đều rõ ràng, bạn mới có thể buông xả. Hiện tại bạn học không thông là vì không thể buông xả. Tại vì sao không thể buông xả? Không hiểu đạo lý, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên họ không thể buông xả. Chân thật rõ ràng tường tận rồi, rất dễ dàng buông xả. Bạn có thể buông xả, tâm của bạn là thanh tịnh. Tâm của bạn là bình đẳng. Tâm thanh tịnh, bình đẳng, sanh trí tuệ. Không sanh phiền não. Bạn vẫn còn sanh phiền não, thì bạn hoàn toàn chưa buông xả. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành vẫn còn một cách nói, chuyên cầu tịnh độ. Cái cảnh giới này đối với người hiện tại chúng ta mà nói rất thuận tiện. Ta học Phật cầu cái gì? Chỉ cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các thứ khác đều không mong cầu. Cái thứ khác mọi thứ đều buông xả. Đó cũng là Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành. Thân thể vẫn còn ở thế gian này. Mỗi nơi, mỗi chỗ, tùy duyên, tùy phận. Đem cái pháp môn thù thắng này giới thiệu cho người có duyên. Cái gì gọi là người có duyên? Người chịu học. Làm thế nào giới thiệu? Tam luân diễn pháp. Chúng ta đích thực có lòng yêu thương, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để giúp đỡ người khác. Cái tâm này rất quan trọng. Ta muốn đem cái pháp môn thù thắng này nói cho người khác nghe, vẫn phải làm cho người khác xem. Vì sao vậy? Bạn nói người khác mới tin tưởng. Bạn có thể nói mà chính mình không làm được. Những gì bạn đã làm hoàn toàn trái ngược với những gì bạn đã nói. Người ta không tin tưởng. Cần phải đem giáo huấn trên kinh điển. Chúng ta phải làm được. Người khác liền tin tưởng. Làm cho người khác xem. Đây mới là chân thật. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác chính là chân thật giúp đỡ chính mình. Giờ đây có thể biết, thương yêu người khác là chân thật thương yêu chính mình.